A Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nhân mùa Vu Lan tới thì chúng ta học kinh cốt vào học vào cái tinh thần của đạo Phật, nhất là Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Thế nên giảng kinh này chúng tôi cũng không giảng theo lối truyền thống của chư tổ xưa nay, mà tức là từng câu từng chữ mà giảng theo cái tinh thần của kinh. Thì kinh có tên là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, cũng như là nếu theo trong kinh thì cũng như là kinh cũng nghĩa là cái báo ân của Đức Phật, như là một đại phương tiện. Thì chúng ta cứ nghe rồi vào kinh đi, rồi từ từ chúng ta xem cái nghĩa của kinh như thế nào. Thì kinh mở đầu ra là thì như tất cả các kinh khác, là kinh này thì có đến 9 phẩm, mà nếu được thì chúng ta học hết thì nghe giảng hết thì cũng rất là tốt, nhưng mà biết chúng ta có đủ thời gian như vậy. Thì tùy theo có những đoạn nhiều khi nhấn mạnh thì ra nó kéo dài, có những cái nghĩa nào đó, nếu không thì chúng ta học hết được thì rất là hay. Thì kinh này có 9 phẩm. Vào đầu là phần mở đầu, gọi thường thường gọi là phần tựa, phần mở đầu. Kế đến là phần hữu dưỡng, thứ ba phần đối trị, thứ tư phần phát tâm bồ đề, thứ năm phần luận nghĩa, thứ sáu phần ác hữu, bảy phần từ bi, thứ tám phần ubali, và thứ chín là phần thân cận. Thì đó là chín cái phần chính yếu. Chúng ta nghe vào đầu phần tựa thứ nhất, thì ngài A Nan nói là tôi nghe như vậy, Đức Phật một thời ở thành Vương Xá và Bích Kỳ Xà Quật cùng với đại tỳ khưu 28,000 người, đâu đều là các bậc đại A La Hán. Chúng tôi không đi vào từng chi tiết mà nói một cách tổng quát như vậy. Các vị ấy tên là Mahakajit, Ngân Ngài Tu Bồ Đề, Kiều Trần Như, Phú Lâu Na chẳng hạn vậy. Mahakachin Duyên, dĩ nhiên có Ngài Anan và Lai Hầu La. Và hơn nữa thì còn có biết bao nhiêu vị Bồ Tát Mahatát. Đây nói ra là các bậc đã trồng cái gốc đức này từ lâu. Đây là những cái mà thông thường của các cái vị Bồ Tát mà chúng ta thường nghe nói, tức là những công đức, công hạnh của Bồ Tát. Các Bồ Tát cũng như mình bảo là vị này, thí dụ giới thiệu vị giáo sư này từng kinh nghiệm dạy viết bao nhiêu trường hạn vậy, đã từng làm cái này, từng làm kia trong chính phủ, từng làm bộ, từng những nghiên cứu cái này cái nọ. Thì đại khái như vậy thì chư Bồ Tát thì thông thường cũng được nói ra như là đã từng ở nơi vô lượng trăm ngàn muốn ức chư Phật mà gieo trồng cái thiện căn. Có nghĩa là chư Bồ Tát luôn gần chư Phật, phụng sự cúng dường, thân cận nghe pháp, hỏi pháp, cúng dường phụng sự. Thì khi chúng ta học theo Bồ Tát hành, tức là sự thực hành của Bồ Tát, thì dĩ nhiên chúng ta mới cầu sinh tịnh độ là vậy. Thì dĩ nhiên một trong những lý do mà gọi là cực cụ thể chúng ta cầu sinh tịnh độ có nghĩa là cõi đời này đau khổ. Nhưng khi chúng ta mở cái tâm Bồ Tát ra rồi là cầu sinh tịnh độ, là thực ra là để gần gũi chư Phật mà gieo trồng cái thiện căn, cái công đức đó. Thường tu phạm hành, tức là cái hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh trong đạo Phật nói là phạm hành. Thì cái sự thực hành thanh tịnh này thông thường nó là không lập gia đình, mà tu rất là không lập gia đình, phải là độc thân thôi rồi đi chơi tối ngày. Mà không lập gia đình ở đây có nghĩa là không phạm vô cái dục, tức là các vị này tập luyện cái tâm mà thoát lìa khỏi cái gốc dục. Vị này, những vị như vậy là thường kêu là tu phạm hành, tức là mục tiêu là để đoạn dục á, thành tựu được đại nguyện. Nhưng đoạn dục nhưng mà lại có đại nguyện, chứ không phải là thành đoạn dục để nhập niết bàn như các vị thanh văn, mà có đại thường tu phạm hành thành tựu đại nguyện, thông suốt tất cả trăm nghìn thiền định. Tất cả những này đều là phương tiện của Bồ Tát đó. Đà La Ni Môn, tức là tất cả những cái phương pháp nghĩa là tương ứng với chân lý, mà nó rất là có thể nói bao trùm hết mọi cái điều thiện điều hay á, kêu là tổng trì Đà La Ni. Thường đem lòng đại bi tùy thuận làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó là vấn đề đặc biệt ở trong đại thừa Bồ Tát, đó là lòng đại bi làm lợi ích, mà tùy thuận mà làm lợi ích. Tùy thuận nó nghĩa là phương tiện thiện xảo. Bởi vì muốn làm lợi ích như vậy thì đôi khi chúng ta phải tùy thuận theo các pháp của thế gian, của chúng sinh. Đôi khi trong đó có cả những pháp như sân hận chẳng hạn như vậy, mà tùy thuận mà làm lợi ích, tiếp nối làm cho ngôi Tam Bảo thường được hưng thịnh, khiến không đoạn tuyệt, dựng lên cờ pháp, vì các chúng sinh là người bạn không mời mà tự đến giáo hóa dẫn dắt. Dựng lên cờ pháp là một thí dụ, cờ tượng trưng cho ra trận, tượng trưng cho phát huy ra trận để dẹp đi các ma quân, mà nêu rõ lên ngọn cờ chính pháp. Làm người bạn của chúng sinh không mời mà tự đến giáo hóa dẫn dắt, vì chúng sinh không bao giờ muốn vào đạo, thành ra chờ chúng sinh mời để dẫn dắt vào đạo thì Tết Congo chúng sinh cũng không thấy mời mình. Cho nên Bồ Tát nó phải là một người không mời mà tự đến, đã đạt được bờ đại trí, tức là coi như là đến được bờ bên kia, tiếng tâm đồn khắp. Đồn khắp dĩ nhiên là đồn khắp trong các báo độ của chư Phật, chứ không phải trong thế giới của chúng ta. Tên các bậc ấy là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, vân vân. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Dĩ nhiên là đôi khi có một người nào nói mình, thí dụ ông Malakop cái gì, cô Ba Sốp gì đó, thì mình mà tôi không biết là ai hết á, nhưng mà ông ta có thể là một người đờn piano rất giỏi. Nhưng mà trong tất cả những người mà học đàn piano và những nhạc sĩ lừng danh piano, mà nghe đến tên ông này là phải phục lăn rồi. Thành ra tiếng tăm đồn khắp là đồn trong cái giới đó. Chứ Bồ Tát là những người hành nguyện độ sinh và trí huệ vô thượng, bất cùng tận cái hạnh nguyện đó. Thành ra những người nào phát những hạnh nguyện này, những người nào đi vào trong cái hạnh nguyện này, rồi chúng ta sẽ nghe đến danh của các Bồ Tát này. Còn thường thông thường chúng sinh của chúng ta đâu bao giờ bước vào trong cái hạnh nguyện đó. Cũng như chúng ta không bao giờ đi học đàn piano hay này nọ, chúng ta không biết đến những ông giáo sư nổi tiếng đó. Thành ra nói tiếng tăm đồn khắp là chúng ta bảo chứ tôi chưa giờ nghe báo Na Uy hay báo Thụy Điển nó đăng tên các Bồ Tát này hết. Đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mình phát đại Bồ Đề Tâm đi, mình bước chân vào Bồ Tát Đạo đi, rồi mình sẽ thấy lừng danh các Bồ Tát này. Chỗ nào mà nói về
đại từ bi cứu độ chúng sinh, mình phải nghe tên các Bồ Tát này. Khi chúng ta bước vào các sinh vào các tịnh độ của chư Phật, chắc chắn chúng ta sẽ gặp gỡ và nghe người ta nói đến các Bồ Tát này. Thì rất nhiều Bồ Tát dĩ nhiên là không thể nào mà không có Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử được, cùng với trăm nghìn quyến thuộc. Thì khi nói đến các thanh văn là luôn luôn riêng từng các ngài một, như ngài An Nan, ngài Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất mà không có quyến thuộc. Nhưng khi nói đến các Bồ Tát là luôn có quyến thuộc. Quyến thuộc là họ hàng, bà con, những người thân cận, đệ tử, đệ tôn thì nó lại có vô lượng trăm nghìn các thiên tử dục giới. Đây là nói đến cõi trời. Các thiên quyến thuộc đều mang hương hoa vi diệu và chổi âm nhạc cõi trời để cúng dường Phật. Bồ Tát ở gần Phật nghe Pháp, cõi trời đến là thế nào cũng phải cúng dường, vì cõi trời giàu sang lắm. Và cái hạnh của cõi trời là tạo công đức để duy trì cái sự giàu sang đó, duy trì cái hưởng lạc đó. Cho nên cõi trời luôn luôn là cúng dường. Và cho đến các hàng quỷ thần, chư thiên Dạ Xoa Càn Thát Bà Atula, các hàng quỷ thần như vậy chúng ta cũng không có cần phải đi sâu vào chi tiết. Chỉ biết rằng là thực sự nói một khi mà Đức Phật thuyết theo như kinh điển của Đại Thừa thì cái pháp đó là cái pháp phổ biến khắp tất cả muôn loài. Và chúng ta để ý thì thấy là tuy rằng phổ biến khắp muôn loài nhưng không bao giờ mình nghe nói là sau đó là dế, giun, côn trùng gì đến thì hết ạ. Tại vì các loài đó bị nghiệp chướng, súc sinh này nó bị nghiệp chướng với lại địa ngục, ngạ quỷ. Thì có những cái trường hợp như Địa Tạng là Đức Phật dùng thần lực muốn nói về ngài Địa Tạng Bồ Tát ấy, cho nên lúc đó là những quỷ thần gì dưới địa ngục cũng có thể đến cung trời Đao Lợi để nghe Phật thuyết. Nhưng thông thường thì tất cả những loài mà có công đức lớn, cõi trời thì nó quỷ thần Dạ Xoa, tuy rằng là những loài coi như là thần dữ nhưng mà họ có công đức như Atula đó, họ bố thí rất nhiều cho nên năng lực của họ rất mạnh. Và đồng thời cái công đức nó làm cho họ có thể nghe Pháp được, họ cũng bị cái chướng ngại vì nghe Pháp. Thành ra chính vì vậy khi mà Đức Phật nói một cái Pháp mà nó bao trùm tất cả muôn loài thì tất cả những cái loài nào mà không bị cái chướng ngại vấn đề nghe Pháp là đều bị cái Pháp nó thu hút trong đó. Và những cái vào trong cái Pháp đó rồi thì muôn loài đó đều hiển hiện ra được cái bản thể chính của mình. Atula rồng cho đến kim sĩ điều cho đến Dạ Xoa La Sát cho đến chư thiên cho đến loài người này nọ, khi mà thẩm nhập vào trong cái pháp chân lý này rồi thì tất cả đều trở thành bát nhã, tất cả đều ở trong bờ bên kia giải thoát, dù cái hình tướng có khác nhau đi chăng nữa, và hiển hiện rõ ra được cái chân lý của từng loài. Muôn loài có một chân lý chung, và cái chân lý chung nó không có hủy hoại cá tính riêng của mỗi loài. Cho nên rồng vẫn là rồng, quỷ thần vẫn là quỷ thần, người vẫn là người, nhưng mà đều chia sẻ chung cái chân lý mà Đức Phật sắp nói ra. Đó là sự giác ngộ của Đức Phật cho thấy như vậy. Nên chúng ta nghe kinh điển Đại Thừa chúng ta phải hiểu cái vấn đề chân lý, chứ không phải chỉ nghe một cái đạo đức của loài người, không chỉ nghe một cái triết lý hay ho nào đó trong cuộc sống của loài người, mà đây là một cái chân lý chung của muôn loài. Cho nên chúng ta đừng có nói là sao Phật không nói cho loài người, sao kinh không nói cho loài người, thôi cứ phải nói quỷ thần Atula trong đó là chi vậy. Chúng ta phải hiểu đây chân lý này không riêng gì chúng ta, và chúng ta muốn thẩm nhập vào chân lý này thì chúng ta biết trong đó, trong chân lý này là có hết muôn loài. Bây giờ đại chúng đều vây quanh Đức Như Lai cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi ngài. Khi đến gặp Phật, tất cả những cái công đức đó rất là quý báu. Chúng ta biết rằng là trong đạo Phật nói chúng ta tạo ra đời sống của mình, tạo ra tất cả cái số mệnh của mình bằng nghiệp, ba nghiệp thân khẩu ý. Khi chúng ta tạo như vậy á, thì thông thường cái nghiệp đó, thông thường nó là nghiệp luân hồi. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì mình sống, ví dụ mình lấy cõi con người mình sống, mình gặp bất cứ người nào nữa, thì một là mình khen, hai là mình chê. Tự nhiên cái miệng mình nó nói ra như vậy. Mà khen á là lòng tham tăng trưởng, mà trời ơi đẹp quá là bởi vì mình ham cái đẹp, mình muốn có cái đẹp đó để chi vậy? Mình đâu có nghĩ có cái đẹp đó để giải thoát, mình đâu có nghĩ có cái đẹp đó để mà ích lợi cho mọi người, chỉ có cái đẹp đó mình thấy là có lợi cho mình. Nếu mình cũng có cái đẹp như vậy thì người ta sẽ tán thưởng mình được cái sướng đó, và đồng thời mình đi đâu mình cũng được chiều chuộng, mình có cái sướng như vậy, mình ham các cái hưởng lợi như vậy cho cái con người của mình, cho cái tôi của mình, mà cái tôi nó chưa chắc nó có thật. Là mình do vô minh như vậy, mình do cái tham như vậy mình khen. Khi mình chê á, có thể do mình thấy khó chịu, mà xấu gì mà xấu quá vậy, mình chê. Hoặc là mình chê vì mình ganh tị. Thì do hai cái nó đều do sân. Thành ra chính vì vậy á, mà cái gốc gác của nó khen chê, thì cái miệng lưỡi của mình nó phát ra thì nó cũng làm tăng trưởng tham và sân mà thôi. Tham sân tăng trưởng á, thì chúng ta phải tái sinh. Thì có một cô Phật tử bên Canada cô bảo là rất trúng, tái sinh tức là tính sai. Thành ra hễ tái sinh là chắc chắn mình tính sai rồi. Thấy không? Thành ra vì vậy á, mà cái tất cả những cái đời sống con người chúng ta để ý, mình gặp gỡ trong đời sống này, tất cả mọi cái như vậy, mắt mình thấy, tai mình nghe, rồi mình bắt đầu phát động nghiệp, nó vào trong ý của mình, thích, ghét, rồi tự nhiên cái nó ra miệng, nó ra thân của mình. Là tất cả mọi cái đó kêu là nghiệp. Khi mà ra miệng, ra thân, từ trong tâm ý, nó ra miệng, ra thân rồi nó thành nghiệp. Tất cả những cái nghiệp đó, không cái nghiệp nào của mình, nó là nghiệp giải thoát, là nghiệp đạo hết á. Kể cả mà mình thấy người ta mình tội nghiệp, kể cả mình đi bố thí đi chăng nữa, mình cũng bao giờ nghĩ đến chuyện giải thoát hay thành Phật hết á. Nghĩ tội nghiệp quá thì cứu, cứu giúp người ta. Mình cứu giúp, đã mình thấy một người trời ơi rơi xuống biển núi gần chết rồi bơi không nổi, nó thấy tội nhảy xuống mình vớt lên. Tội nghiệp mình hô hấp cho này nọ đủ thứ, mình vỗ về an ủi này nọ. Một lát mình khám phá ra đó là nhà tỷ phú giàu có vô cùng, thì lúc đó thì mình thấy tội nghiệp gì nữa, mình thấy người ta sướng hơn mình quá nhiều rồi. Thành ra những cái tâm tội nghiệp, tất cả mọi cái đó ở trong đời sống của mình, nó chỉ là một tình cảm thuộc về phiền não. Thành ra khi chúng ta làm tất cả mấy chuyện đó thì nó cũng quanh quanh vậy thôi. Hay là mình cứu người ta lên rồi cái anh chàng hay là cái người đó người ta lại chửi mình, đánh mình, người ta bảo để tôi chết, vớt lên chi vậy? Ta đang đau khổ, ta muốn chết đi cứu. Thì lúc đó thì mình cũng thấy nó lãng xẹt, mình cũng thấy nó chẳng ra gì hết. Thì ra chính tất cả mấy cái đó, cho nên trong đời sống này chúng ta có làm tốt làm gì chăng nữa, những người rất tốt thì chăng nữa, cũng không có nghĩ đến cái chuyện giải thoát hay thành Phật. Chúng ta đi phỏng vấn thì hỏi hết những người mà chúng ta nghe tiếng lẫy lừng cả thế giới ca ngợi chăng nữa, làm tốt như vậy rồi mục tiêu làm tốt như vậy để làm chi vậy? Cũng bảo đảm cũng không bao giờ nghe những người nói là tôi muốn giải thoát, tôi muốn thành Phật, tôi muốn giác ngộ cứu độ chúng sinh. Thành ra chính vì thế mà cái khổ đau trong cuộc đời này nó là một cái nhân duyên rất tốt để cho người ta giải thoát. Nhưng mà thông thường thì một là người ta thấy ớn, người ta thấy chán, người ta muốn không muốn nhìn thấy cái khổ. Còn thứ hai á, là người ta nhào vào đó người ta cứu giúp. Nhưng nhìn thấy cái khổ để mà thoát phát lên cái tâm tắc ly khỏi cái đời sống này không có mấy ai hết. Nhìn thấy cái khổ để mà phát cái nguyện độ tận cùng tất cả cái khổ đau không có mấy ai hết. mà muốn cứu độ cái khổ đau đó, gốc của nó ra làm sao, cái nào là cái phương tiện và cái nào phương tiện đắc lực nhất để cứu độ chính xác để cứu được cái khổ đau đó, người ta cũng không cần biết. Người ta chỉ bảo tôi thấy cái người khổ tội nghiệp thì nó đòi ăn tôi cho ăn, nó đòi mặc cho mặc. Mà nếu mà tôi không làm cho tôi tội nghiệp thì tôi không cứu. Mà tôi hết cái tính tội nghiệp, hay bữa nào tôi chán đời lên đó, tôi không muốn tội nghiệp nữa thì tôi không cứu. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là tất cả trong đời sống của chúng ta, bao nhiêu cái tâm ý nó vào, bao nhiêu cái cảnh nó vào tâm mình, nó khởi lên những cái ý. Cái ý đó nó phát động thân khẩu của mình hoạt động, nó gọi là nghiệp đó, nó đều thành những cái nghiệp của luân hồi. Nhưng nếu một khi chúng ta gặp Đức Phật, hoặc chúng ta được nghe Phật Pháp, nhưng nếu gặp Đức Phật thì nhiều khi chưa nghe, chắc chắn chúng ta cũng phát lên một cái lời ca ngợi. Nhưng bảo đảm là nó khác với lại chúng ta ca ngợi những cái người đẹp khác. Chúng ta gặp Phật chúng ta cũng bảo trời ơi, thật là ngài, thật là trang nghiêm, thật là đẹp, không thể tưởng tượng được. Nhưng một khi mà chúng ta đã ca ngợi Đức Phật như thế thì tự nhiên nó không phát sinh tâm tham mà nó lại phát sinh tâm đạo. Bảo đảm như vậy. Chúng ta cứ cần ngắm bức tranh thôi. Một bức tranh ở ngoài đời vẽ cảnh tiên, vẽ tiên nữ hay là vẽ tiên này nọ gì rất là đẹp, chúng ta ca ngợi. Và chúng ta thấy một bức tranh vẽ Phật, Bồ Tát thật là đẹp, chúng ta ca ngợi. Nó phát sinh những cái năng lực khác nhau. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Thành ra Phật đó không phải bằng nghĩa lý không thôi. Phật bằng hình tướng, Phật bằng tướng mạo. Phật không cần chỉ có những cái nghĩa lý thật thâm thúy. Phật dùng ngay cái sắc đẹp của Phật đó để phát sinh những cái tâm ý hoan hỷ trong tâm con người. Rồi phát từ những cái tâm ý hoan hỷ nó họ phát động cái khẩu nghiệp ca ngợi. Như y như người ta người thường ca ngợi những người đẹp bình thường ấy. Nhưng khi ca ngợi Phật, thấy Phật như vậy, tự nhiên những ca ngợi, những cái tán thán Phật như vậy, nó trở thành mầm mống của đạo. Chúng ta muốn thí nghiệm rất dễ về để hai cái hình, một cái hình cô hoa hậu thế giới, một cái hình của Đức Phật ấy. Rồi bây giờ thử trước một năm trời đầu ấy, là cứ suốt ngày mở mắt ra cho đến chiều tối nhìn cái hình cô hoa hậu nó ca ngợi em đi. Sau một năm nữa mình xem con người mình nó ra sao. Rồi ngưng lại năm đó, tiếp tục năm sau ấy, cứ đứng trước hình Phật nó mà ca ngợi. Suốt năm như vậy, sau một năm đó chúng ta sẽ thấy nó khác biệt hẳn nhau. Thành ra chính đó mà cái vấn đề gặp Phật nó có rất nhiều cái ích lợi. Chúng ta nghe Pháp chúng ta chỉ có suy nghĩ bằng tâm thức phân biệt thôi. Chúng ta gặp Phật đó, chúng ta hoạt động bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Tất cả mọi cái gì là mình nó đều hoạt động, mà nó đều phát triển cái công đức của Phật hết đó. Và chúng ta phải ý thức cái điều đó, chúng ta mới hiểu ra được những cái pháp môn hành trì của Đại Thừa Phật giáo. Nhiều người thấy lạy thờ Phật, đảnh lễ Phật, tán thán ca ngợi, tụng niệm này nọ, người ta cho là làm những việc vô ích. Nhưng khi chúng ta hiểu ý nghĩa này, chúng ta mới thấy rõ là không phải như vậy. Mà trái lại, Phật mà xuất hiện ra bằng hình tướng, bằng xương thịt, nó ích lợi vô cùng tận. Trong khi suy pháp coi chừng không có thầy rất nguy hiểm. Trong khi gặp Phật rồi thì làm sao mà không có thầy được nữa. Thành ra khi mà chư thiên quỷ thần này nó mà thấy được Phật rồi đó, là bao giờ cũng cúng dường, rồi cung kính, tôn trọng, khen ngợi, ca ngợi, là xưng dương tán thán. Lúc bây giờ trong kinh mới nói tiếp, để cho chúng ta thấy là tất cả mọi cái hoạt động mà chúng ta nghe ở trong kinh như vậy là chúng ta nhìn theo cái nghĩa của chân lý bao la của Đại Thừa. Và chứng tỏ đó là cái căn bản để mà chúng ta nhận định kinh. Thành ra nếu mà quý vị Phật tử chịu khó như vậy, thấy rõ ý thức được như vậy, chúng ta đọc kinh, chúng ta sẽ phân ra được kinh của Đại Thừa và kinh của bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa rất là khác biệt. Kinh bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa, Đức Phật hình như chỉ là Đức Phật của loài người. Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu là đạo Phật nó có cái đặc điểm Đức Phật không phải là một vị thượng đế của riêng một dân tộc nào hết. Đức Phật là như là một hiện thân của chân lý chung cho mọi dân tộc. Nói như vậy nó còn thiếu nữa. Đức Phật không phải là một vị thần thánh, một vị Phật của riêng một loài nào hết. Mà Đức Phật là bậc cha lành của muôn loài, từ loài vật cho đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà lên đến cõi trời. Thì cái đó nó mới nói hết được cái nghĩa ở trong Đại Thừa. Và như vậy cái chân lý đó, cái chân lý mà Đức Phật là hiện thân, nó mới chia sẻ chung cho muôn loài. Khi chúng ta thâm nhập vào chân lý này, chúng ta mới thấy rõ được thực sự đó mới đúng là chân lý, nó phải riêng của một loài. Thì đó, chúng ta sẽ ý thức được như vậy, chúng ta sẽ từ từ cái điển của Đại Thừa. Một là chúng ta nhắm mắt mà tin. Hai á, suy nghĩ một chút, nhiều khi chúng ta không dám tin. Chúng ta bảo sao cái gì mà sao thấy có vẻ như là ghê gớm, như thần thoại đó. Nhưng nhắm mắt để tin thì nó có cái điều bất lợi, là nhất là ngày nay có nhiều người người ta hay công kích. Người ta bảo là những cái này nó không có thật. Đức Phật làm gì phóng hào quang cái loài này loài kia. Đức Phật chỉ là một con người. Người ta công kích mình, nếu mình nhắm mắt mà tin thì khi mình nghe những lời công kích đó mình sẽ mất lòng tin. Mình sẽ nghĩ mình là mê tín, mình là sai lầm. Thành ra chúng ta phải ý thức rất mạnh về cái ý nghĩa này, phân biệt cho nó rất rõ. Bởi vì chắc chắn 100% là quý vị mà giờ hai cái bản kinh, một cái biên kinh của Tiểu Thừa, biên kinh của Đại Thừa sẽ ra khác hẳn nhau. Kinh của Tiểu Thừa không bao giờ có chuyện Đức Phật phóng hào quang, Đức Phật thuyết pháp quỷ thần, loài người, loài trời chung một lúc như vậy. Thì ra chính đó nên chúng ta cần ý thức rất rõ, chúng ta mới vào được kinh điển của Đại Thừa. Thì trong lúc mà Đức Phật được chư Thiên, chư Bồ Tát cung kính vây quanh vậy với các đệ tử Thanh Văn, thì khi ấy nhân có tôn giả A Nan nhờ thần lực của Phật. Tại sao nhờ thần lực của Phật? Trong kinh của Đại Thừa luôn luôn nói như vậy. Nếu chúng ta coi kinh của bên Tiểu Thừa thì chuyện nó là toàn là chuyện của mọi người rồi đến Đức Phật giải quyết vấn đề. Nhưng trong Đại Thừa nói đó là thần lực của Phật. Cái năng lực của Phật nó xui khiến, nó chiêu cảm những cái nhân duyên đến. Những cái nhân duyên hội tụ đủ để Đức Phật nói ra một cái chân lý. Đức Phật đến là để thuyết ra cái chân lý đó. Cái chân lý nó hiển hiện, nó muôn mặt. Cho nên do cái tâm, cái ý muốn, cái tâm lực muốn cứu độ chúng sinh của Đức Phật, cái tâm nguyện Bồ Đề, cái bản nguyện của Đức Phật á, cái tâm nguyện bản nguyện của Đức Phật nó rất mạnh, mà nó làm cho tất cả những cái trường hợp xảy ra bình thường của cuộc đời mà Đức Phật chiêu cảm nó đến làm cái nhân duyên để nói lên một cái chân lý của đạo. Thành ra đó là lực của Phật. Ở đây á, là một vào một buổi sáng, ngài A Nan vào trong thành Vương Xá đi khất thực. Chuyện đó là chuyện rất bình thường. Ở trong thành có một kỳ con Bà La Môn, người này rất có hiếu với cha mẹ. Gặp những cái lúc mà gia cảnh rất là suy sút, gia tài khí kiệt, nên những người con nó phải dắt mẹ cũng đi xin ăn từng nhà nhà một. Được thức ăn ngon á, thì cái hoa quả nó tươi tốt thì dâng lên cho mẹ. Còn khi được những thức ăn không ngon, hoa quả khô héo á, thì để lại cho mình ăn. Ngài A Nan đi khất thực, thấy đồng bạn khất thực của mình á, mang theo mẹ, rồi hiếu dưỡng mẹ như vậy, phụng dưỡng cho mẹ như vậy. Cho nên ngài A Nan rất là hoan hỉ và cảm kích, mới khen ngợi người con rằng thật là quý hóa, thật là quý hóa. Thiện nam tử có thể cúng dường cho cha mẹ rất là hiếm có, không ai có thể sánh kịp. Ngài A Nan cảm kích trước một cái hành động thiện như vậy. Thì lúc đó có một vị Bà La Môn. Đây là một bè đảng của lục sư ngoại đạo, tức là có 6 vị thầy nổi tiếng cái thời đó thuộc ngoại đạo đó. Thế nên thường kêu là lục sư. Cái ông Bà La Môn này rất là biện luận, rất là giỏi, người lợi khẩu á. Ông này lại còn học rộng, biết thấu hết cả 4 bộ sách kinh điển của Bà La Môn nữa, gọi là Vệ Đà. Ông này còn biết, rất hấp dẫn, quý vị nghe là thấy thích liền, biết bấm số, biết bói toán, xem tướng tốt xấu, âm dương biến đổi. Hấp dẫn lắm. Đoán trước được nhân tâm, tức là tấm lòng của mọi người, tức là có thể đoán trước được ý của người ta. Và đã vậy lại là có rất nhiều đệ tử đồ chúng, được nhiều người tôn kính. Vì cầu những cái sự lợi dưỡng như vậy cho nên thường chấp trước và tà luận, hủy diệt chính pháp. Ông mang lòng ganh ghét, hủy báng Phật Pháp Tăng. Lúc đó sẵn nghe Ngài A Nan ca ngợi người con hiếu tử, cho nên ông Bà La Môn này mới nói Ngài A Nan rằng: biết ca ngợi người ta như vậy, nhưng mà không nghĩ là thầy của ngươi là Cô Đàm. Đàm là họ của Đức Phật Gotama. Và những người trong dòng họ thích cứ tự nói là mình giỏi, mình hay, mình tốt, có công đức này nọ to lớn. Nói như vậy chẳng qua là chỉ có cái danh thôi mà không có cái thật. Thầy Cô Đàm của ngươi á, thật là người bạc phước. Nếu như vậy thì tại sao mà mẹ của ông vừa sinh ra ông được ngày đã chết, để có thể trở thành người con côi cút như vậy là có phải bạc phước. Đến khi khổ lớn thì được thành xuất gia làm cho vua cha phải khổ, sinh ra buồn rầu mê mẩn. Khi nghe tin là ngã xỉu xuống đất, phải dùng nước lạnh rầy vào mặt, 7 ngày sau mới tỉnh lại, cất tiếng kêu gào khóc lóc mà nói rằng: con ơi, nước này là nước của con, ta chỉ có một mình con là chỗ nương cậy, làm sao ngày nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi vào trong hang sâu núi thẳm. Ông thầy Cầu Đàm của ngươi á, thật là người bội bạc, chẳng biết ân nghĩa, mới đành lòng dứt bỏ ra đi như thế. Chúng ta mới nghe sơ sơ mà đã thấy mùi lòng phải không? Tất cả những cái tấm lòng nghĩa là tốt đẹp thiện của chúng ta bị chấn động hết rồi. Thấy Đức Phật thật là quá. Cho đến phụ vương á, vì con á, tạo lập cung điện, cưới nàng Cù Di làm vợ cho Cù Đàm, tức là công chúa Du Đà La, nhưng cũng chẳng làm được cái bổn phận của người chồng nữa, khiến cho nàng phải sầu khổ. Cho nên biết Cù Đàm của ngươi bất hiếu, bất nghĩa. Ngài A Nan nghe ông này biện luận xong thì cứng họng, trong lòng sinh ra hổ thẹn. Ngài A Nan lại là người rất là tình cảm, rất là thiện, tấm lòng tốt không thể diễn tả được. Giờ nghe tất cả sao mà thấy sư phụ của mình đều phạm vào những cái điều tốt đó, bất rức, lòng hổ thẹn không yên. Cất thực xong rồi thì chờ ngay về đến chỗ Phật, đầu mặt lễ sát xuống chân Phật, lui về ngồi một phía. Tất cả những chuyện đó xảy ra đều là do lực của Phật. Phật muốn thuyết kinh, Phật muốn nói lên một cái chân lý rất là mới mẻ. Cho nên Phật để cho Ngài A Nan gặp gỡ những trường hợp như vậy. Có như vậy rồi nó mới là cái nhân duyên hỏi pháp. Và chính đó là Đức Phật mới nói ra cái ý nghĩa mà và tất cả những sự thực hành về hiếu thảo của Đức Phật. Đấy, chúng ta thấy là trong kinh điển Đại Thừa cho là khi Phật đến với thế gian không có nghĩa là cũng như chúng ta vào trong cuộc sống rồi gặp gỡ chuyện gì đi nữa mình cũng chẳng biết. Mình chỉ cho nó là một sự ngẫu nhiên thôi. Mình không bao giờ nghĩ là cái đó là nơi mình hết á. Thực ra không phải nói Phật lực, đối với chúng ta trong đời sống mình đã gặp, chúng ta đã sống trong đời sống này 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, bao nhiêu những cái gì chúng ta gặp gỡ ở trong cuộc sống, người này người kia, sự việc này sự việc nọ, chúng ta đều cảm thấy nó như là ngoài ý muốn của mình, chúng ta đều cảm thấy nó là một sự ngẫu nhiên. Nhưng mà đạo Phật không có nói như vậy. Đạo Phật bảo nghiệp lực, nó là do nghiệp lực chiêu cảm. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là một thượng đế hả? Nghiệp là do chính mình tạo ra. Thành ra tất cả những gì xảy đến nơi mình có quyền nói, đúng với đạo Phật có quyền nói, cái này là do lực của tôi. Mình bị người nào đập vỡ đầu, người ta băng bó, mình bảo khai ra thủ phạm, mà cái này là lực của tôi chiêu cảm. Thành ra khi Đức Phật đến với thế gian là Đức Phật mang tất cả cái lực, nghiệp lực của Ngài. Nghiệp đây là nghiệp xuất thế gian, nghiệp công đức, nghiệp cứu độ chúng sinh. Cái nghiệp lực đó nó sẽ chiêu cảm tất cả mọi chuyện nó đến. Và mọi chuyện nó đến để cho Phật Pháp hiển hiện. Còn chúng ta đem nghiệp lực đến để chiêu cảm đến. Chúng ta chiêu cảm tất cả mọi chuyện nó đến để cho quả báo nó hiển hiện, chứ không phải để cho chân lý nó hiển hiện. Thành ra chính vì vậy nên đối với Đại Thừa Phật Pháp á, tất cả mọi cuộc sống của Đức Phật 80 năm trời như vậy á, là lực của Phật. Tất cả mọi chuyện xảy đến, kể cho đến Đề Bà Đạt Đa phản Phật nữa, đó là lực của Phật để nêu ra những cái chân lý ở trong muôn mặt, trong muôn vẻ của đời sống này, từ thiện cho đến ác, từ thương cho đến ghét, chân lý đều hiển hiện ra hết. Những cái thương đến, Đức Phật cũng nói pháp ra. Những cái ghét đến, Đức Phật cũng sẽ nói pháp ra. Thì đó là lực của Phật. Thì lúc đó Ngài A Nan ngồi sang một phía, mới chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có nói về sự hiếu dưỡng cha mẹ hay không? Đức Phật trả lời: A Nan, ai bảo ông, khiến ông hỏi ta điều ấy? Chư thiên thần chăng? Loài người, loài chẳng phải người chăng? Hay là ông tự đem cái trí lực của ông ra mà hỏi Như Lai những điều như vậy? Đây, nếu mà chúng ta nghe thì chuyện này bình thường thôi, nhưng Đức Phật hỏi Ngài A Nan như vậy. Vì Đức Phật nói là năng lực của Ngài A Nan không đủ sức để hỏi như vậy. Chúng ta thấy đây, chúng ta để ý điều thì chúng ta cho chúng ta thấy vậy cái ý nghĩa của cái câu nói này Đức Phật. Tại vì khi mà Đức Phật dạy đạo cho con người, nhất là các đệ tử thanh văn của Ngài, thì cái khuynh hướng đạo mà trong đời sống con người này nó có hai: một là khuynh hướng giải thoát, hai là khuynh hướng thiện. Thì Đức Phật là hiện thân rõ rệt nhất là con người xuất gia, cho nên đệ tử của Ngài mà đi xung quanh Ngài là các thanh văn. Cho nên cái khuynh hướng mà giải thoát xuất gia nó là khuynh hướng người ta, con người nhìn thấy, đó là khuynh hướng chính của Đức Phật. Các đệ tử của Đức Phật xưa nay, đệ tử thân cận nhất của Đức Phật á, cũng đều thấy là đạo Phật có nghĩa là xuất gia. Từ Ngài Xá Lợi Phất cho đến Ngài A Nan, cho đến các đệ tử mà chưa có chứng thánh quả gì nữa hết á. Vì vậy á, cho nên trong cái con đường xuất gia đó không có cái nghĩa hiếu dưỡng. Hay ngày nay cũng vậy, chúng ta mà quý vị mà phát tâm xuất gia ở đó, là ngày nay á, trước cái khi mà xuất gia là chúng ta đảnh lễ một lần cuối cha mẹ, từ đó trở đi không còn là cha mẹ nữa. Thế thì Phật Pháp đối với các vị đó con không có nghĩa là hiếu dưỡng, không có nghĩa là tình thân, không có nghĩa là làm những cái điều tốt trong thế gian. Và Phật Pháp á, có nghĩa là xuất thế gian, lìa khỏi thế gian. Thành ra làm gì mà có một vị đệ tử thanh văn nào mà lại đặt câu hỏi với Đức Phật: thưa Phật, trong Phật Pháp có hiếu dưỡng hay không? Nếu mà có hiếu dưỡng, tại sao lại bỏ đi xuất gia? Thành ra làm sao mà một vị thanh văn nào đó mà lại có thể mở miệng ra như vậy? Khi mở miệng hỏi như vậy tức là nghi ngờ Phật Pháp rồi. Nghi ngờ Đức Phật nói con đường giải thoát, con đường xuất gia là không trúng nữa rồi. Thành ra chính vì vậy mà khi Ngài Anan hỏi đối với chúng ta rất bình thường, nhưng mà đối với một bậc mà chứng, Ngài Anan là chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, trong bốn quả như vậy, cái người mới xuất ra còn không nghĩ như vậy, huống gì cái người chứng bốn quả, mà lại nghĩ là trong đạo Phật có hữu dưỡng hay không. Đạo Phật đạo thoát ly, đạo Phật nhìn cái đạo giải thoát, nhìn cái ái luyến, nhìn cái cha mẹ, nhìn cái chồng vợ, nhìn cái con cái như là những cái ràng buộc, những xây dây xích, mà những dây xích này mà chém không cách gì đứt, có đặt mìn, có nổ bom nguyên tử nó vẫn chặt như thường. May ra chỉ có lưỡi kiếm trí huệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thôi, và ngoài ra là không có cái gì có thể chặt đứt được cái dây thân ái này. Chính vì thế mà các vị đó đã thoát ly ra được là cả một cái công trình vĩ đại vô cùng. Không có mấy ai trong loài người có thể làm nổi cái chuyện đó, cắt đứt được cái sợi dây ái đó hết. Mà bây giờ lại thắc mắc trong Phật Pháp rồi. Ở đây Ngài Anan nghĩ là cái Pháp giải thoát, cái Pháp Niết Bàn mà lại có hiếu dưỡng. Thành ra chính vậy mà Đức Phật mới nói ai sai ông nói hỏi cái điều đó. Chư thiên hả? Nhân phi nhân hả? Hay là chính cái trí lực của ông? Thành ra Tôn giả Anan bạch Phật rằng lạy Đức Thế Tôn, không phải chư thiên long quỷ thần nhân phi nhân hiện ra bảo con, mà do vừa rồi lúc đi khất thực giữa đường gặp đồ đàng của lục sư là Tát Gia Ni Kiền Tử đem lời mạ nhục. Và Tôn giả A Nan mới trình bày hết cho Đức Phật nghe những câu chuyện xảy ra. Nghe xong Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười. Thế là cái nhân duyên đã hội đủ, Đức Phật thuyết pháp, cho nên Đức Phật vui vẻ mỉm cười. Từ trên trán của Ngài phóng ra hào quang năm sắc, chiếu sáng qua thế giới mười thế giới phương đông, vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Lúc đó ánh sáng này chiếu đến một thế giới tên là Thắng Thượng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hỷ Vương, Như Lai Ứng Cúng, cũng có đủ mười hiệu: Chánh Biến Chi Minh Hành Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Nghiêm Thịnh, đất đai bằng phẳng, ngọc lưu ly làm đất, dây vàng răng ở bên đường, có hàng cây bảy báu, dây để mà chia đường ra, tại vì không có phải là cỏ là đường nhựa, mà hoàn toàn bằng lưu ly hết, thành ra phân đường phân lối là dây bằng vàng. Rồi quý vị biết lưu ly thì trong cái danh từ lưu ly ở Hán văn nó có hai loại. Thì lưu ly là chỉ cho pha lê, cũng như là lưu ly nó trong vắt, nó là một cái ngọc đá rất quý mà nó trong vắt mà nó sáng. Cái lưu ly thứ hai là tỷ lưu ly, nó lưu ly mà sáng nay nếu quý vị nào mà đi ngang qua sân mà chịu khó ngước lên trời một chút đó, là màu lưu ly đó. Lưu ly hồi sáng nay trời trong, trời xanh biếc đó, là màu lưu ly của ngài Dược Sư á, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì ở đây nói ngọc lưu ly, chúng ta có thể hiểu đó là cái lưu ly trong sáng. Có hàng cây bảy báu cao suốt một đường tên bắn, tức là chạy thẳng một đường như vậy đó. Hoa quả cho đến nhành cây, lá cây thứ tự trang nghiêm, khi gió hiu hiu thổi thì phát ra những thứ tiếng rất mầu nhiệm, chúng sinh ưa thích nghe, không bao giờ cảm thấy chán. Khắp nơi đều có suối mát, ao tắm, nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất. Nước này đều có tám công đức, giống như là Cực Lạc thế giới đầy rẫy trong ao. Bốn bên bờ ao có các thứ hoa thơm nhiệm màu như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi, vân vân, các loại hoa như vậy, vàng xanh đỏ trắng đầy đủ. Che phủ trên bờ ao, trong ao có các loài chim khác nhau hòa hợp ca hót, phát ra những giọng, những tiếng nhiệm màu. Có thuyền bảy báu, cũng ở trong ao đó để cho các chúng sinh tự tại mà du hí. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây kia có 7 tòa sư tử cao 1 do tuần, cũng dùng 7 báu để mà trang nghiêm sửa sang, lại dùng y cõi trời trải trên tòa sư tử, đốt các thứ hương báu ở cõi trời, rải các thứ hoa báu khắp trên mặt đất. Đức Hỷ Vương Như Lai ngồi kết già phu trên tòa ấy. Các Bồ Tát ở nước kia có vô lượng ức nghìn trước sau vây quanh Đức Hỷ Vương Như Lai. Ở đây chúng ta không nghe nói ở cõi nước này có các đệ tử Thanh Văn, mà Bồ Tát chắp tay cung kính hướng về Đức Như Lai đồng thanh nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Tử Bi Lân Mẫn chỉ bảo cho chúng con biết, vì nhân duyên gì mà có hào quang sáng suốt soi chiếu như thế? Hào quang ấy lại có đủ các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, rực rỡ, chói sáng, khó mà ví dụ nổi, từ phương Tây soi tới. Chiếu khắp nơi đại chúng này, người nào được gặp ánh sáng ấy, tâm ý đều được an lạc. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy đoạn trừ mối nghi ngờ chúng con. Lúc đó Ngài Hỷ Vương Như Lai mới nói: Các thiện nam, các ông nên nghe cho kỹ. Ở về phương Tây cách đây vô lượng nghìn muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Sa Bà. Trong nước đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta chỉ nghe trong kinh nói cái cõi mình là cõi Sa Bà. Bởi vì đối với các cõi Phật á, thì cõi của chúng ta có tên là Sa Bà.